là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 bước sang ngày làm việc thứ hai.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai 31 chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài.
Tổng đàn lợn thiếu hụt khoảng 12%.
Tiếp đó là ghi nhận về những chuyển biến trong thực hiện cải cách hành chính tại huyện Yên Bình.
Tiếp đó là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 bước vào ngày làm việc thứ hai. Kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Bước vào ngày làm việc thứ hai, các đại biểu dự kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp thảo luận tại tổ vào chiều ngày 28 tháng 11. Tổng số có hơn 60 ý kiến tham gia thảo luận. Qua thảo luận, đa số các ý kiến đều nhất trí với những đánh giá nhận xét như trong các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội trường với những vấn đề trọng tâm như các giải pháp tăng thu cho ngân sách từ đất, công tác quản lý đất đai, các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, khó khăn thách thức, tình hình và kết quả tốc độ xây dựng đô thị hóa của tỉnh, đề xuất các giải pháp thúc đẩy đô thị hóa nhất là gắn với xây dựng nông thôn mới, với phát triển đô thị. Thảo luận về các giải pháp thực hiện vốn ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch giải ngân, đặc biệt là các công trình dự án trọng điểm, thực trạng và các giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, công tác xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển một số cây trồng trọng điểm. Cũng trong buổi sáng nay, kỳ họp thứ 15 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thống nhất thông qua 15 nghị quyết quan trọng. Buổi chiều kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Hội đồng dân huyện Văn Chấn nêu ý kiến, hiện nay việc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Với vai trò chức trách của mình trong lĩnh vực này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có đề xuất giải pháp gì để tiêu thụ các sản phẩm? Đồng thời đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp làm rõ tình hình thực hiện các giải pháp OCOP trên địa bàn tỉnh, những giải pháp của ngành để phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm. Đồng chí Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tỉnh đã ban hành 9 đề án chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, qua theo dõi một số sản phẩm dư thừa như cây sơn tra, cây ăn quả có múi, những khó khăn trong tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của tỉnh, lãnh đạo ngành nông nghiệp cũng xin nhận một phần trách nhiệm và cam kết sẽ phối hợp cùng Sở Công Thương và các địa phương làm tốt những giải pháp vừa nêu trong thời gian qua. Đối với việc thực hiện các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, những giải pháp của ngành để phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm, lãnh đạo ngành nông nghiệp cho biết hiện đã thực hiện được 7 sản phẩm, dự kiến năm 2020 thực hiện 20 sản phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ưu tiên phát triển sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng dẫn cụ thể để thực hiện các sản phẩm OCOP. Tiếp đó, đại biểu Hội đồng dân huyện Yên Bình đã chất vấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội về chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở nông thôn còn bất cập, đề nghị ngành Lao động Thương binh Xã hội làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục những bất cập để nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Ngô Thanh Giang đã cung cấp thông tin về một số tỷ lệ lao động được đào tạo. Tuy nhiên, bất cập là trình độ chưa cao, phần lớn là đào tạo theo đơn đặt hàng, vấn đề thu hút lao động nông thôn hạn chế, một số địa phương chưa quan tâm đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cũng về vấn đề này, theo đề xuất của chủ tọa kỳ họp, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã bổ sung phân tích làm rõ thêm một số nội dung liên quan, nhất là việc phân luồng học sinh còn nhiều hạn chế, các giải pháp của tỉnh trong việc chỉ đạo phân luồng học sinh trong thời gian tới. Đại biểu Hội đồng dân huyện Lục Yên đã chất vấn trong những năm qua, chất lượng hiệu quả một số đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn thấp. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Khoa Công nghệ giải trình làm rõ các giải pháp khắc phục tình trạng trên đến nay đã được giải quyết như thế nào. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ cũng đã thông tin thêm với các đại biểu về việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Tại phiên chất vấn, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cũng đã trả lời chất vấn về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 còn rất thấp. Tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2019, tổng vốn đã giải ngân mới đạt trên 56% kế hoạch. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, hiện nay thủ tục khởi công các công trình dự án mất nhiều thời gian. Thường những tháng đầu năm giải ngân thấp sẽ tập trung vào cuối năm. Có nhiều nguyên nhân khác như do thời tiết, giải phóng mặt bằng, đơn giá bồi thường, năng lực các đơn vị tư vấn bất cập, khi thực hiện phải điều chỉnh, một số nhà thầu không tuân thủ theo yêu cầu ảnh hưởng đến tiến độ, một số dự án liên quan vốn trung ương thường được cấp chậm. Ngành phối hợp cùng các ngành liên quan lên phương án rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Đối với các đơn vị nào tiến độ vi phạm quá thời gian sẽ tham mưu chuyển vốn cho các đơn vị khác. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp chất vấn của các đại biểu, đồng thời phát biểu giải trình bổ sung làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri và đại biểu Hội đồng dân quan tâm như vấn đề sản xuất nông lâm nghiệp, các sản phẩm chủ lực của tỉnh, vấn đề hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, vấn đề liên quan đến hạ tầng lưới điện quốc gia phục vụ sinh hoạt sản xuất của nhân dân, công tác quy hoạch 3 loại rừng, vấn đề chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua 19 nghị quyết quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai 31 chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài với tổng trị giá cam kết là 351 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân năm 2019 của các chương trình dự án ước đạt trên 82 tỷ đồng. Các chương trình dự án chủ yếu hỗ trợ về tập huấn, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nâng cấp nhà văn hóa thôn, đường giao thông liên thôn, cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp, nông nghiệp, hỗ trợ người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ em dân tộc.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã giải ngân hơn 40 tỷ đồng cho trên 920 hộ vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tổng dư nợ đạt trên 165 tỷ đồng. Các hộ vay vốn đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm và kinh doanh dịch vụ. Từ nay tới cuối năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục huy động vốn, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội nông dân và Hội phụ nữ thẩm định cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, giúp nhân dân tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, sau đó giảm nghèo bền vững.
Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên tổng đàn lợn toàn tỉnh bị thiếu hụt khoảng 12%. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 25 tháng 11, đàn lợn toàn tỉnh hiện có 440.000 con. Dự ước cuối năm 2019, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 51.000 tấn. Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, lượng thịt lợn sẽ giảm, do đó giá sẽ cao hơn so với mọi năm. Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai các dự án, phương án sản xuất theo hướng an toàn sinh học để bù đắp sự thiếu hụt về sản lượng, giá trị chăn nuôi do dịch tả lợn châu Phi gây ra, đồng thời thực hiện tái đàn những địa phương đảm bảo yêu cầu qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng kháng thuốc đang có xu hướng ngày càng gia tăng, làm giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị, gây nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng tới kinh tế xã hội và sự phát triển bền vững đối với mỗi quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng kháng sinh không đúng cách, do đó để nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng xã hội trong việc sử dụng kháng sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tăng cường truyền thông với cách làm hay sáng tạo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Việc lạm dụng kháng sinh, dùng sai chỉ định, tự ý sử dụng kháng sinh không đúng cách sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc, đa kháng thuốc, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh và cũng là một thách thức đối với việc điều trị bệnh trong tương lai. Trước đây, chị Ngô Thị Ngân ở xã Phan Thanh, huyện Lục Yên cũng như nhiều người dân khác thường có thói quen tự ý ra hiệu thuốc, mua thuốc kháng sinh về dùng. Đến khi dùng xong hoặc thuốc đã hết hạn, chị lại vứt ra môi trường. Hành động đó sẽ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc đối với một số loại vi khuẩn ở môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, khi đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Ngân đã được tham gia buổi truyền thông về mức độ nguy hại của việc sử dụng kháng sinh không đúng cách, cũng như tác hại của việc vứt thuốc bừa bãi. Qua đó giúp chị nâng cao nhận thức trong việc dùng và xử lý thuốc kháng sinh đúng cách. Chị Ngôn Thị Ngân cho biết.
Trong dùng trong trước đây thì có mang đi vứt bừa bãi thật, nhưng mà từ lúc khi xem đài báo thì cũng không vứt nữa. Cũng phải bỏ vào thùng rác công cộng ấy để cho họ đốt, cho tiêu hủy, cho khỏi ảnh hưởng đến môi trường.
Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Khuyến cáo cho người bệnh là thứ nhất là chúng ta không nên tự ý mua thuốc mà nên đến các cơ sở y tế dùng thuốc theo đơn của nhân viên y tế. Và người bác sĩ người ta kê đơn cũng có trách nhiệm trong vấn đề kê đơn là đúng bệnh, đúng thuốc và đúng liều lượng cho người bệnh. Cái thứ hai là người dân không nên là cái thuốc hết hạn mà bỏ ném ra môi trường mà hãy nên mang đến các cơ sở y tế để tiêu hủy theo đúng cái quy trình.
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc sử dụng kháng sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái còn tổ chức chương trình đổi thuốc kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhằm thu hồi kháng sinh hết hạn sử dụng trong cộng đồng để tiêu hủy đúng cách. Tại đây, bệnh nhân và người dân đã được các cán bộ y tế của bệnh viện tuyên truyền về nguyên nhân dẫn tới kháng thuốc, ảnh hưởng của việc kháng thuốc tới sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Thông qua đó nhằm kêu gọi mỗi cán bộ y tế, người dân và toàn thể cộng đồng cam kết sử dụng thuốc kháng sinh có trách nhiệm. Mỗi người dân chỉ nên mua thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám bệnh, kê đơn và sử dụng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội đối với việc phòng chống kháng thuốc. Chương trình đổi thuốc kháng sinh hết hạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cán bộ y tế của bệnh viện cũng như bệnh nhân và người dân trên địa bàn. Chị Vũ Thị Thắng, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho hay.
Khi qua cái chương trình này thì tôi cũng thấy là bản thân các bệnh nhân cũng như là bản thân tôi không nên là mua thuốc bừa bãi. Nhất là thế, thứ hai là khi mà đã thuốc mà đã hết hạn sử dụng thì cũng cần phải đến các cái cơ sở y tế hoặc là các cái hiệu thuốc hoặc là đến các cái bệnh viện có những cái chương trình như này đổi thuốc lấy quà.
Thạc sĩ dược sĩ Lê Trọng Thủy, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
tình trạng kháng thuốc và đa kháng thuốc bây giờ hiện tại rất là phổ biến và bệnh nhân thì ít có lựa chọn để điều trị, chỉ có phương pháp cuối cùng đó là dùng colistin, là kháng sinh cuối cùng của chúng ta, mà không dùng được nữa thì chỉ bệnh nhân chỉ có chết. Cũng mong muốn là nhắn nhủ tất cả mọi người hãy chung tay phòng chống cái kháng thuốc này.
Trước thực tế việc lạm dụng kháng sinh đang ngày càng phổ biến khiến tình trạng kháng thuốc ở Việt Nam đang ở mức cao. Do đó để phòng chống kháng thuốc kháng sinh, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ tình trạng kê đơn bán thuốc thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc sử dụng đúng cách và hiệu quả. Nếu có bệnh cần phải mua thuốc theo đơn và có chỉ dẫn của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho chính bản thân và cộng đồng.
Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thi tư vấn viên giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 16 thí sinh là cán bộ của Phòng Đào tạo, Tư vấn Giới thiệu Việc làm và Phòng Bảo hiểm Thất nghiệp thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm giới thiệu bản thân, thuyết trình nội dung tư vấn cho đối tượng giả định và trả lời câu hỏi vấn đáp về luật làm việc liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp, học nghề, cung ứng giới thiệu việc làm cho người lao động. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức hội thi tư vấn viên giỏi. Qua đó giúp cán bộ nâng cao kỹ năng làm việc, đặc biệt là kỹ năng tư vấn cho người lao động, góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây hình ảnh vườn hoa cúc họa mi của phim trường Minh Quân Venus ở thành phố Yên Bái đang được giới trẻ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến nhiều người quan tâm yêu thích và tìm đến để được chiêm ngưỡng nét đẹp tinh khôi dịu dàng và chụp những tấm ảnh bên loài hoa cúc này. Đến với phim trường Minh Quân nơi chỉ cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng 10 km, du khách như lạc vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với rất nhiều loài hoa khoe sắc, tỏa hương, nhưng nổi bật nhất thời điểm này là hoa cúc họa mi. Những ngày cuối tháng 11, cúc họa mi ở độ tuổi nở rộ, khoe nhị vàng, sắc trắng mỏng manh. Không sặc sỡ ở sắc màu, cũng không ngọt ngào hương thơm, nhưng vẻ đẹp dịu dàng, dung dị, thuần khiết của cúc họa mi đã tạo sức hút được rất nhiều người yêu thích. Chính vì thế, phim trường Minh Quân đang là địa điểm lý tưởng tuyệt vời cho những ai say mê hoa cúc, muốn được ngắm nhìn sắc hoa trong trẻo, check-in tấm ảnh tuyệt đẹp bên cúc họa mi. Bà Nguyễn Thị Vân, một vị khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi cho biết:
tôi sinh ra là ở Yên Bái và làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp về quê và qua phương tiện thông tin đại chúng và thì hôm nay tôi có tới đây cùng với bạn bè để chụp hình lưu giữ lại những khoảnh khắc rất là đẹp của hoa vườn cúc họa mi nơi đây để về cho các bạn bè chiêm ngưỡng. Bây giờ hoa cúc họa mi là nó đang là trào lưu rất là đẹp hiện nay.
Đặt chân đến vườn hoa cúc họa mi của phim trường Minh Quân, mọi người sẽ cảm nhận được không gian bình yên thoáng đãng. Đông đảo người dân ở khắp nơi đến từ những nhiếp ảnh gia, những bạn trẻ, những cặp đôi chụp ảnh cưới hay những người yêu hoa cúc họa mi. Anh Nguyễn Chí Kha, huyện Văn Yên nói:
ở môi trường đấy là đẹp, cái hoa cúc họa mi ở đây rất ok luôn. Đặc biệt là những loài hoa cúc trắng đến đây cảm giác đây rất là bình yên và rất là đẹp luôn. Và theo mong muốn của mình ý, là ở Yên Bái sẽ mọc lên rất là nhiều những cái mô hình như này và trồng rất là nhiều các loài hoa cúc như thế này chẳng hạn. Thì tất cả mọi người, ví dụ như rất là đông mọi người đến đây luôn và rất yêu quý những cái loại hoa như này chẳng hạn. Và như mình ý, đến đây là mình rất thích ngắm những loại hoa như này luôn.
Để vào phim trường Minh Quân tham quan chụp ảnh trong vườn hoa cúc họa mi, du khách chỉ phải trả từ 50.000 đến 70.000 đồng một người. Trung bình mỗi ngày phim trường đón trên 100 lượt khách. Hai ngày cuối tuần số lượng khách tăng gấp 3 lần. Khách đến đây không chỉ người trong tỉnh mà còn từ các tỉnh lân cận như Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Chị Nguyễn Minh Hiền, chủ phim trường Minh Quân Venus, thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, thành phố Yên Bái cho biết:
cúc họa mi là một loài hoa đẹp đang được rất nhiều các bạn trẻ không chỉ ở Yên Bái mà cũng nhiều nơi, nhiều tỉnh lân cận ấy rất là thích. Và loài hoa này nó rất là tinh khôi, đẹp và đang rất là hot hiện nay ạ. Và thời gian trồng thì rất là lâu, khoảng 6 tháng mới trồng được một lần hoa cúc.
Hoa cúc họa mi chỉ nở rộ trong 2 đến 3 tuần, vì vậy ai đã phải lòng loài hoa cúc sắc trắng thuần khiết thì những ngày này là thời điểm thích hợp nhất để đến vườn hoa của phim trường Minh Quân để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin Viện Khoa học Quốc phòng nước này đã tiến hành một vụ thử bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn nhằm đánh giá lần cuối khả năng hoạt động của bệ phóng này. Theo tờ Rodong Shinmun, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ vô cùng hài lòng với kết quả vụ thử được thực hiện hôm 28 tháng 11. Trong vụ thử này, Bình Nhưỡng đã phóng hai vật thể bay từ hệ thống bể phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Vật thể này đã bay từ khu vực Yeopon-bo thuộc tỉnh Nam Hamgyong, miền đông Triều Tiên, ra biển Nhật Bản. Các quan chức Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm để thảo luận về vụ phóng, đồng thời tái khẳng định sẽ hợp tác ba bên với Hàn Quốc về vấn đề này. Cả Seoul và Washington đều nhấn mạnh vụ thử là một thách thức nghiêm trọng với cộng đồng quốc tế.
Ngày 28 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ có chuyến thăm các lực lượng Mỹ tại Afghanistan nhân dịp lễ tạ ơn. Đây là lần đầu tiên ông Trump tới Afghanistan kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ và cũng là lần thứ hai ông đến thăm các lực lượng Mỹ tham chiến tại nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền. Phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân Bagram ở ngoại ô thủ đô Kabul, Tổng thống Trump cho biết cuộc đàm phán với nhóm phiến quân Taliban đã được nối lại. Chuyến thăm Afghanistan của ông chủ Nhà Trắng diễn ra khi các nhà lãnh đạo Taliban đã tổ chức cuộc thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ hồi đầu tháng tại thủ đô Doha của Qatar. Trong đó có đặc phái viên Hoa Kỳ Janmay Khalilzad. Cuộc thảo luận bao gồm việc trao đổi tù binh, cách thức ngăn chặn khủng bố tại Afghanistan. Hy vọng nối lại các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban đã diễn ra hồi tuần trước khi hai bên tiến hành trao đổi tù binh. Taliban đã thả hai con tin, trong đó có một giáo sư đại học, để đổi lấy ba thành viên cao cấp của nhóm.
Ngày 8 tháng 11, các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí nối lại cuộc đối thoại cấp cao về chính sách thương mại từ 16 đến 20 tháng 12 tới, trong bối cảnh Tokyo vẫn duy trì việc hạn chế xuất khẩu sang Seoul kể từ tháng 7. Ngày 8 tháng 11, các quan chức thương mại Nhật-Hàn đã gặp nhau tại Seoul. Theo một quan chức Hàn Quốc, hai bên đã có thể xây dựng lại niềm tin tại cuộc họp cấp chuyên viên này. Tuy nhiên, tại cuộc họp, hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng. Tokyo coi đây là cơ hội để công nhận những tiến bộ mà Seoul đã đạt được về hệ thống kiểm soát thương mại, trong khi Hàn Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ những hạn chế xuất khẩu thông qua đối thoại. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán sắp tới. Ông Kajiyama cho biết, một cuộc họp chủ bị sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 12 tới tại Viên Áo.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thời gian qua huyện Yên Bình đã quán triệt tác phong lề lối làm việc và tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức tại bộ phận phục vụ hành chính công ở cả cấp huyện và cấp xã. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Phản ánh sau của phóng viên thời sự.
Điều dễ dàng nhận thấy ở bộ phận phục vụ hành chính công thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đó chính là thái độ niềm nở, cởi mở và nhiệt tình của đội ngũ các cán bộ khi giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Mỗi người dân khi đến làm các thủ tục hành chính đều được các cán bộ ở đây hướng dẫn nhiệt tình. Bên cạnh đó, thị trấn Yên Bình cũng được niêm yết công khai về trình tự thực hiện thủ tục hành chính và thời hạn giải quyết các vụ việc, mức phí thực hiện các thủ tục. Với trên 2.000 người dân và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhưng mọi thủ tục hành chính luôn được bộ phận hành chính thị trấn Yên Bình giải quyết đúng hạn, người dân không phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần. Ông Lương Ngọc Triều, hợp tác xã Trẻ Hương Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Công dân thị trấn thì chúng tôi nên giao dịch thường xuyên trên trụ sở ủy ban thị trấn. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì tôi thấy không gian hoàn toàn là mới mẻ. Và tinh thần thái độ phục vụ của anh chị em công nhân viên chức ở đây thì tôi thấy là làm tôi rất là hài lòng.
Bắt đầu hoạt động từ tháng 4 2019, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã của huyện Yên Bình được bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Danh sách các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, số điện thoại, tên nhân viên tiếp nhận hồ sơ được niêm yết công khai. Trong đó, cấp huyện là 415 thủ tục và cấp xã là 143 thủ tục. Đặc biệt, huyện Yên Bình đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Người dân không chỉ tra cứu được quy trình thực hiện các thủ tục mà còn có thể đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng, nhận kết quả qua bưu điện và đánh giá mức độ hài lòng của mình ngay khi thực hiện thủ tục hành chính. Ông Lương Viết Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết. Nhờ sắp xếp khoa học hợp lý nên các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp luôn được giải quyết kịp thời, trả kết quả đúng quy định. Đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 29.800 thủ tục. Nhìn chung các thủ tục đều được giải quyết đúng hạn, người dân không phải chờ đợi lâu. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt gần 98%. Ngoài ra, công tác cải cách bộ máy hành chính của nhà nước cũng được huyện Yên Bình thực hiện nghiêm túc, chất lượng đội ngũ các cán bộ công chức viên chức không ngừng được nâng lên. Huyện đã triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp đến 100% các xã thị trấn, các cơ quan chuyên môn đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Do vậy, 100% văn bản đã được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hiện các thủ tục hành chính đều được Ủy ban Nhân dân huyện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của huyện. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Tiếp tục tập trung công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trước hết là tuyên truyền về các thủ tục đưa ra thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện. Thứ hai là tiếp tục nâng cao cái chất lượng hoạt động, kỹ năng làm việc và tinh thần thái độ của cán bộ công chức.
Đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong giải quyết các thủ tục hành chính, tinh thần thái độ làm việc của các cán bộ tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã từng bước được nâng lên đã giúp huyện Yên Bình tạo cơ chế bình đẳng, công khai minh bạch, giảm thời gian phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng, tiết kiệm chi phí và tiện lợi trong công việc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, củng cố chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một điểm để lọt vào vòng sau, nhưng Arsenal lại thất bại trước Frankfurt, qua đó rơi vào tình thế có thể bị loại khỏi Europa League. Pháo thủ đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi có bàn mở tỷ số trước do công của Aubameyang. Lúc này coi như vé vào vòng sau đã gần như thuộc về Arsenal, Frankfurt chỉ còn cách ghi hai bàn để níu giữ hy vọng. Chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2, đúng hơn là 5 phút, từ 55 đến 64, đội bóng Đức đã ghi liền hai bàn thắng, qua đó dẫn ngược chủ nhà Arsenal 2-1. Cục ngã trước Frankfurt trên sân nhà, Arsenal tự đẩy mình vào tư thế chỉ cần một điểm để đi tiếp, giờ trở thành để có thể bị loại. Với 10 điểm, chỉ hơn Frankfurt 1 điểm và Sandalige 3 điểm. Cũng tại trận đấu vòng bảng Europa League 2019-2020 diễn ra tối 28 tháng 11, Man United thua ngược Astana 1-2 dù ghi bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Jesse Lingard. Phút thứ 10, Lingard tung cú sút bất ngờ ngoài khu vực 16m50. Bóng đi căng vào góc xa khiến thủ môn Astana không kịp phản xạ. MU vượt lên nhờ khoảnh khắc từ rất lâu mới thấy ở đôi chân Lingard. MU tạo thêm cơ hội trong hiệp 1 song không tận dụng. Phút 55, Dimitri Zomko nhận bóng ở khu cấm địa. Anh chống chế một nhịp và dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Grad. 7 phút sau, cổ động viên Astana vỡ òa khi pha phản lưới của hậu vệ MU Di Son Bernard. MU cầm bóng chủ động trong 30 phút cuối nhưng các pha tấn công đều bế tắc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Astana. Ở lượt trận cuối vòng bảng Europa League 2019-2020, MU phải thắng AZ Alkmaar để vào vị trí dẫn đầu. Tiếp theo là những thông tin bóng đá mới nhất hôm nay, 29 tháng 11. Real Madrid đề nghị MU bán cho Paul Pogba ngay trong tháng 1 năm 2020, song câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ra kế mới để thuyết phục Manchester United bán Paul Pogba. Real Madrid theo đuổi Paul Pogba trong suốt mùa hè nhưng MU vẫn giữ lập trường không bán. Mặc dù vậy, nguồn trên khẳng định Zidane cùng Kiền vẫn quyết không từ bỏ mục tiêu. Dù vậy, Real Madrid hy vọng có thể giảm khoản chi tiền mặt với định giá 188 triệu euro của Quỷ Đỏ. Ngày 8 tháng 1, Romelu Lukaku yêu cầu UEFA vào cuộc điều tra những hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào mình trong trận đấu giữa Inter Milan và Slavi Praha tại Champions League. Tiền đạo người Bỉ đã tỏa sáng khi ghi một bàn thắng góp công vào chiến thắng 3-1 của Inter Milan ngay trên sân Slavi Praha tại Champions League. Tuy nhiên sau trận đấu, anh cho biết cả sân vận động đã dùng những lời lẽ miệt thị nhắm vào mình và các đồng đội. Phân biệt chủng tộc đang là vấn nạn nhức nhối trong bóng đá khi nhiều cầu thủ khác đã trở thành mục tiêu của những hành động phân biệt chủng tộc. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13-15 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi 30k 7GB ta hô lên 7 ngày ta sẽ vô tư online cả thân luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.